Xin thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay chúng ta học tiếp theo phần Kinh Duy Ma. Thì chúng ta đã qua 3 buổi học, chúng ta đã tổng quát được cái quá trình biên tập kinh điển Phật giáo trong giai đoạn 500 năm đầu. Và tiếp theo, chúng ta cũng đã tìm hiểu được quá trình phân chia bộ phái và nguyên nhân vì sao dẫn đến sự có mặt của Phật giáo Đại Thừa và vai trò của Phật giáo Đại Thừa trong giai đoạn của quá khứ cũng như là các quốc gia ảnh hưởng tư tưởng Phật giáo Đại Thừa đã phản ánh được gì trong suốt quá trình lịch sử như vậy. Và mẫu người lý tưởng Bồ Tát đóng một vai trò quan trọng thế nào trong cái quan điểm của Phật giáo Đại Thừa. Thì cơ bản chúng ta cũng đã tìm hiểu một cách tổng quan như vậy để hiểu được là sự có mặt của Kinh Duy Ma như thế nào và tầm quan trọng của Kinh Duy Ma thế nào. Dĩ nhiên một bộ kinh này gây nhiều tranh cãi giữa các bộ phái, nhưng mà vấn đề tranh cãi đó là chuyện mãi mãi. Không phải vì tranh cãi mà tính chất của kinh nó thay đổi. Do quan điểm bất đồng, có những người căn cứ trên văn tự, có những người căn cứ trên quan điểm tư tưởng. Thông qua các bản kinh Đại Thừa, đa phần là chúng ta thấy hình ảnh ẩn dụ. Từ Đức Phật cho đến tất cả các sự kiện xung quanh cuộc đời Đức Phật, phần lớn là ẩn dụ như một cái việc thần thánh hóa. Bản thân của Đức Phật, lịch sử và Đức Phật tư tưởng là hai vấn đề khác nhau. Chính vì vậy mà Ngài Thiên Thai Trí Khải lại chia ra có bản môn và tích môn là vì vậy. Sở dĩ chia ra bản môn hay là tích môn để nói đến bản thể hay là hiện tượng. Bản môn là nói về bản thể, tức là nói về chân thân Phật tánh, nguyên lý vũ trụ, tất cả mọi thứ thuộc về lý. Còn tích môn là nói về tất cả các hiện tượng sự vật hay là dấu tích. Vì vậy nhìn về Đức Phật, chúng ta cũng nhìn hai phương diện, nhìn Đức Phật bản môn và nhìn Đức Phật tích môn. Nhìn Đức Phật bản môn thì xác định rằng Đức Phật đã thành Phật vô lượng kiếp rồi. Nhưng mà nhìn về tích môn thì Đức Phật thành Phật ở Ấn Độ cách đây 2500 năm trước. Vậy thì con người tích môn của Đức Phật như là một con người trần thế, sự có mặt của Đức Phật như bao nhiêu chúng sinh khác trên cuộc đời, và bằng đại bi tâm Ngài đã làm những gì cho con đường tầm cầu giác ngộ và giáo hóa chúng sinh. Nhưng mà đứng về bản môn thì thật ra Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có mặt tại Ấn Độ chỉ là sự thị hiện. Và vì vậy khi chúng ta đọc kinh Đại Bát Niết Bàn, mọi hiện tượng xung quanh cuộc đời của Đức Phật chỉ là sự thị hiện. Từ cái sống cái chết của Đức Phật đều là thị hiện cả. Thì đứng về mặt tích môn, đây là sự thật là như vậy. Khi chúng ta học Đại Thừa, chúng ta phải biết rằng nhìn về Đức Phật bản thể nhiều hơn là Đức Phật hiện tượng. Đọc các bản kinh chúng ta thấy Đức Phật thần biến hóa mọi thứ. Và cái điều đó được ẩn dụ cho chúng ta là cái nghĩa gì? Mà nhất là khi đọc kinh Pháp Hoa, chúng ta thấy mỗi phẩm đều là nói lên cái nghĩa ẩn dụ của nó về một vấn đề. Cho nên đây là một cái quan điểm dành cho tầng lớp tri thức. Vì sao chúng ta nói là kinh Đại Thừa? Nó mang cái nghĩa như một tác phẩm văn học, để nó dành cho một tầng lớp tri thức khi được biên tập lại dựa vào quan điểm tư tưởng để hình thành lên tất cả các bộ kinh, chứ không phải là dựa vào văn tự. Cho nên đọc các bản kinh Đại Thừa mà chúng ta hiểu theo nghĩa văn tự là chúng ta sai. Vì vậy trong Phật giáo Đại Thừa mới có câu là y kinh gì? Y kinh giải nghĩa vậy? Tam thế Phật quang là vậy. Căn cứ vào chữ đâu nghĩa đó là quang cho ba đời chư Phật. Nhưng mà câu sau là gì? Hả? Lìa kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Nhưng mà lìa kinh một chữ thì đồng như ma nói. Cái này nó làm cho chúng ta phải hiểu nghĩa của Đại Thừa. Nói xuôi cũng được, nói ngược cũng được là vậy. Vì vậy tôi biên soạn cái quyển Kinh Kim Cang, tôi nói là ngày xưa tôi học về Kinh Kim Cang, tôi chỉ dựa vào văn tự để hiểu về triết lý Bát Nhã như vậy thôi. Nhưng mà tôi cảm thấy lập luận của Kinh Kim Cang nói riêng, hay là hệ thống tư tưởng Bát Nhã nói chung, thì nói xuôi cũng được, nói ngược cũng được, mà nói cả hai cũng được. Và vì vậy chúng ta không nắm vững được cốt tủy của Phật giáo, không có một kiến thức Phật học nền tảng, chúng ta cũng không có một trải nghiệm ít nhiều cho sự tu học, thì chúng ta sẽ hiểu sai rất nhiều về triết lý Phật giáo. Để hiểu đúng các cái quan điểm tư tưởng của Đức Phật, mà nhất là thông qua Kinh Văn Đại Thừa, thì nền tảng Phật học chúng ta phải vững, và ít nhiều cũng phải có sự trải nghiệm. Cho nên những người mà không có duyên với Đại Thừa thì đọc vào các bản Kinh Đại Thừa sẽ không hiểu gì cả. Đa phần là không hiểu, hoặc là hiểu một cách mơ hồ. Ví dụ bây giờ tôi nói là Kinh Phổ Môn là một bản kinh được trích từ một phẩm của Kinh Pháp Hoa, có phải không? Vậy thì nếu mà người không hiểu về cái triết lý của Kinh Phổ Môn, nếu dựa vào nghĩa đen thì chúng ta sẽ rơi vào trong tín ngưỡng, tức là một đạo Phật tín ngưỡng, và thậm chí có một vài điểm mà chúng ta cảm thấy như mê tín nữa. Dĩ nhiên là giá trị của tín ngưỡng nó có một phần không nhỏ trong đó. Muốn dẫn dụ con người đi vào chuyên môn trong Phật giáo thì thông qua tín ngưỡng là một trong những phương tiện thù diệu. Dưới mắt tôi, tất cả các đồng bóng bối toán sao hạn ngày giờ gì đó, nếu là người có trí tuệ và thấu được chánh pháp, thì đó là một phương tiện vô cùng lớn để cho chúng ta dắt dẫn mọi người về con đường Phật pháp. Nhưng mà bình thường quá đó thì chúng ta lấy đó làm mục đích sống. Cho nên tôi cũng không có phê phán, nhưng mà không phải là tán dương. Có những người nói là cái đó nó không có trong kinh Phật, nhất là ngày giờ sao hạn bối toán gì đó. Mặc dầu cái đó nó không có trong kinh Phật, nhưng mà người có trí tuệ thì biết dùng cái đó làm phương tiện để cho người ta trở về giác ngộ kinh Phật rất dễ dàng. Cho nên cái câu mà người xưa từng nói đó, chánh nhân thuyết tà pháp tức thị chánh đó, thì cái câu này các vị nên suy gẫm. Một con người chân chánh, một con người có trí tuệ, con người giác ngộ, dùng cái pháp tà độ chúng sinh cũng trở thành chân chánh. Nhưng mà tà nhân thuyết chánh pháp thì chánh pháp tức thị tà. Một con người tà mà nói Phật pháp thì Phật pháp cũng trở thành tà vậy. Và biết bao người rơi vào trong chuyện này, mượn Phật pháp để lừa dối thiên hạ. Thì dù cho họ nói về Phật pháp thì Phật pháp đó cũng là một thứ tà vại, vì nó lệ thuộc vào tâm của con người. Cho nên khi học các cái văn kinh Đại Thừa, chúng ta hiểu về mặt văn tự, rồi chúng ta hiểu về mặt quan điểm tư tưởng. Kinh Duy Ma đây là một cái giai đoạn phải nói rằng rất quan trọng trong cái thềm thang của Phật giáo Đại Thừa. Và Kinh Duy Ma đã quá mạnh mẽ khi đề cao vai trò của Đại Thừa, hay là hình ảnh tiêu biểu là Bồ Tát, mà xem nhẹ vai trò của Thanh Văn. Về mặt văn tự chúng ta có cảm giác là như vậy. Nhưng về mặt triết lý phải thấy rằng là không phải xem nhẹ mà đang nâng tầm Đạo Phật lên. Đại Thừa khai thác những mạng triết lý mới như một luồng sinh khí mới để thổi vào trong một xã hội đương thời. Không phải phủ nhận thực tế của các giá trị của cái sự tu tập theo Thinh Văn. Cho nên về mặt đạo đức của Phật giáo Đại Thừa, nó dựa trên tiêu chí của tam tụ tịnh giới, nhiếp luật nghi giới, gọi gì nữa, nhiếp thiện pháp giới, gọi gì nữa, nhiều ít thủ tịnh giới. Như vậy về mặt nền tảng cơ bản nhiếp luật nghi giới, đó là cái tính dung hội, không phủ nhận các giá trị gốc của kinh điển hay là của mặt giới luật hay là đạo đức của thanh văn. Nhiếp thiện pháp giới và nhiêu đích ích thủ tình giới là phát triển cái con đường từ nền tảng của giới luật cô động để trở thành làm lợi ích cho bản thân mình và lợi ích chúng sinh trên cuộc đời này. Khi vì lợi ích cho chúng sinh thì bản thân mình dù có sai lầm, dù có phạm giới, mà vì lợi ích lớn cho cộng đồng vẫn chấp nhận làm, và thậm chí bỏ thân mạng này vẫn có thể làm. Cái nghĩa đại thừa rất là quan trọng như vậy, đã vượt ra khỏi một cái khuôn khổ từ ban đầu. Nhưng mà nếu chúng ta không có một nền tảng gốc mà chúng ta vượt ra khỏi khuôn khổ thì chúng ta sẽ trở nên tùy tiện và phóng túng. Cho nên tinh thần tùy duyên nhưng mà phải bất biến, tức là không lìa vào chân tâm, không lìa vào bản thể, không lìa cái thánh thiện nơi chính mỗi con người của mình. Làm một việc sai hay là vì cái vấn đề độ chúng sinh mà mình dấn thân có tính cách sai, nhưng mà trong tâm mình phải hiểu rất rõ là vì sao mình chấp nhận cái sai này, chứ không phải mình chiều chuộng cái bản thân của mình để mình làm sai. Hai cái vấn đề này khác nhau hoàn toàn. Cho nên đại bi tâm dẫn đầu, nó xuất phát từ tình thương. Một tình thương chân thật, một lòng từ bi với chúng sinh thì có thể chấp nhận những sự thiệt thòi của bản thân. Cho nên học qua tư tưởng của Đại Thừa hay là Bồ Tát Đạo, chúng ta cũng nắm được một cách cơ bản cốt lõi về vấn đề này. Và hôm nay chúng ta đi tiếp một phần nữa và chúng ta vào văn kinh, đó là tìm hiểu về các bản dịch và chú giải kinh Di Ma. Thì qua tham khảo, chúng tôi cũng thấy rằng các tài liệu đều ghi chú có 3 bản chữ Hán được lưu lại trong Đại Chánh Tân Tu. Bản thứ nhất là Phật Thuyết Di Ma Cật Kinh, 2 quyển do Ngài Chi Khiêm dịch, đầu thế kỷ thứ 3 sau Công Nguyên. Cái bản thứ hai là Duy Ma Cật Sở Thiết Kinh, 3 quyển do Ngài Kumala Thập dịch, vào cuối thế kỷ thứ 4, đầu thế kỷ thứ 5 sau Công Nguyên. Và một bản thứ ba là Thuyết Vô Cấu Xứng Kinh, 6 quyển do Ngài Huyền Trang dịch, thế kỷ thứ 7 sau Công Nguyên. Thì trên cơ bản chúng ta có 3 bản dịch này, và ngày hôm qua trong cái phần tìm hiểu về tư tưởng kinh Duy Ma đó thì có tìm hiểu một cách cơ bản về cái tựa kinh, và trong đó tôi có nêu với các vị 2 cái tựa kinh căn bản là Duy Ma Cật Sở Thiết Kinh và cái tựa là Thuyết Vô Cấu Xứng Kinh. Thì 2 tựa này chúng ta đã biết vì sao nó có sự khác biệt như vậy. Một tựa là phiên âm và nói lên cái nghĩa Duy Ma Cật Sở Thiết Kinh, tức là kinh được thuyết từ Ngài Duy Ma, hay là kinh này là do cái duyên của Ngài Duy Ma mà có. Còn Thuyết Vô Cấu Xứng Kinh thì ở đây Ngài Huyền Trang dịch thẳng từ cái từ Duy Ma Cật luôn. Bởi vì Duy Ma Cật ở trong kinh dịch nghĩa là tịnh danh, tức là cái tâm thanh tịnh, cái tâm trong sạch, hay nói khác hơn là bản thể chân tâm. Hay nói khác hơn nữa là kinh này được lưu xuất từ chân tâm Phật tánh bản thể. Cho nên Ngài Huyền Trang Ngài dịch là vô cấu, thì vô cấu hay là tịnh danh, cái nghĩa nó là như vậy. Vô cấu là không nhơ, thì không nhơ cũng có nghĩa là trong sạch. Những cái cách dịch khác nhau cùng về một ý, văn tự thì như vậy, nhưng mà cái ý tứ là cùng. Vì vậy tịnh danh cũng là một trong những điều mà tranh cãi đối với những người học Phật. Tức là Ngài Duy Ma, có những người cho rằng đó là một biểu tượng, cũng có những người cho rằng Duy Ma là con người thật. Thì cái này nó có nhiều cái điều thú vị trong cái việc tìm hiểu về vấn đề này. Dĩ nhiên đứng về diễn biến của nội dung kinh thì chúng ta thấy rằng giai đoạn kinh Di Ma có được là khoảng trước sau kỷ nguyên Tây Lịch, khoảng 100 năm. Vậy thì trong giai đoạn này Đức Phật còn tại thế không? Có còn một vị thánh tăng nào tại thế không? Cho dù Ngài A Nan thọ tới 150 tuổi thì Ngài có thể kéo dài thọ mạng cho đến giai đoạn này không? Vậy thì đứng về một bối cảnh ở đây, thấy rằng bối cảnh đó được dựng nên để nhằm mang cái nghĩa gì? Nó cũng giống như là câu chuyện của Đường Tăng vậy đó. Đường Tăng là một con người lịch sử, nhưng mà những cái nhân vật xung quanh cuộc đời trong cái sự kiện của Đường Tăng là nhân vật quyền thoại để nhằm phản ánh quan điểm tư tưởng gì, hay là để nhằm ám chỉ cho một vấn đề nào. Cũng vậy, thời điểm của Ngài Duy Ma, đứng về mặt lịch sử hiện thực, chúng ta thấy rằng nó đã cách thời Phật là 5 thế kỷ rồi, tức là sau Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 5-6 thế kỷ. Vậy thì cái diễn biến này nó mang cái nghĩa gì? Cho nên tôi nói rằng các vị thánh tăng được mượn vào trong đây để bày tỏ cái quan điểm tư tưởng, lòng khát khao của tất cả các vị tăng trẻ và tầng lớp trí thức trong giai đoạn là đang có khát khao về một sự thay đổi đi những cái cũ của Phật giáo để có những cái mới, giống như một sự cải cách. Ở đây cái mới nó không mang cái nghĩa là xem thường các giá trị cũ, nhưng mà phải nói rằng thay đổi để tốt hơn. Bây giờ tôi nói với các vị nè, iPhone hay là Windows chúng ta xài ở vi tính á, các cái Windows cũ là bây giờ không có cài được và không có xài được. Nó đã thay đổi những Windows mới và đòi hỏi chúng ta phải cập nhật mới. Cũng vậy, iPhone là những iPhone cũ đã bỏ rồi, và thậm chí những cái tính năng của iPhone cũ cũng không thể đủ sức trong giai đoạn hiện đại này. Vì vậy, những cái iPhone mới nó mang cái nghĩa là đã cải cách và thay đổi để tốt hơn cho cái nhu cầu thực tế của mọi người. Nhưng mà không có nghĩa là nó hoàn toàn mới, mà nó dựa trên tất cả các hệ thống cũ để nó phát triển lên. Không có cái cũ làm sao có cái mới. Cho nên cái mới ở đây không nhằm phá bỏ hết tất cả những cái cũ, mà nhằm mở rộng thêm. Vậy thì Đại Thừa là mở rộng tất cả các vấn đề mà trong cái thời Nguyên Thủy, thời phân chia bộ phái, không có quan tâm đến. Giống như tôi nói là khai triển tinh thần Bồ Tát Đạo không phải là cái mới, mà cái không được Nguyên Thủy, hay là cái không được trong cái giai đoạn của Phật giáo bộ phái, hay là của Thượng Tọa Bộ triển khai. Nhưng mà người ta vẫn thừa nhận đó là một vấn đề thực. Một vấn đề thực không được triển khai, mà Đại Thừa phát triển trên nền tảng đó. Và chính nền tảng đó cho nên Đại Thừa nhìn về Đức Phật bản môn. Cho nên các cái từ ngữ chân tâm, Phật tánh, bản thể, ông chủ, bản lai, diện mục, vân vân, tất cả những cái quan điểm tư tưởng này là Đại Thừa dùng. Và có một ý nghĩa rất chính xác trên cái lộ trình nhận thức và tu tập. Nhìn về Đức Phật bản môn, chúng ta sẽ bớt đi cái mặc cảm về con người của chính mình, vì chân tâm Phật tánh chúng ta vốn không hai. Nữ giới cũng có khả năng thành Phật, thậm chí là một súc sinh như long nữ cũng có thể thành Phật. Vì vậy tất cả các giới nữ, giới nam, những thân phận địa vị khác nhau trong một xã hội sẽ không bị mặc cảm khi đến với Phật Pháp. Và cái đây cũng khai thác từ cái ý nghĩa trong các tạng kinh gốc là Pháp của ta chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Vì vậy không lệ thuộc vào thân phận của mỗi con người. Nếu ai có bồ đề tâm, ai có chí hướng trên con đường tu tập, thì người đó sẽ đạt được mục đích, không lệ thuộc xuất gia, tại gia, hay không lệ thuộc nam hay là nữ. Đây là điều rất đặc thù. Cho nên chúng ta thấy các cái bản kinh Đại Thừa mà riêng biệt là kinh Duy Ma, thì chúng ta nhìn lại con người của Duy Ma, chúng ta nhìn lịch sử cũng được, mà nhìn về tư tưởng cũng được. Chúng ta nhìn đó là một cái tâm thanh tịnh hay là chân tâm Phật tánh để lưu xuất kinh này cũng được, mà chúng ta nhìn một con người lịch sử trong một giai đoạn đó để có những ý tưởng quan trọng để hình thành nên các bản kinh quan trọng thế này cũng được. Nhưng mà dấu tích thì thật ra khi sang Ấn Độ này vẫn còn. Chúng ta đọc Đại Đường Tây Vực Ký thấy rằng Ngài Huyền Trang cũng đã đến tại thành Tỳ Xá Ly này và ghi lại những cái chứng tích lịch sử còn lại, và trong đó cũng vẫn có ghi lại tịnh thất của Di Ma. Nhưng mà khi tôi hai lần sang Ấn Độ, một lần du học và một lần là đi chiêm bái Phật tích, thì lần chiêm bái Phật tích tôi đi không đầy đủ và không được sự hướng dẫn chính xác. Bởi vì hướng dẫn viên du lịch nó không có biết điểm nhiều như các vị thầy cô mình đi chiêm bái, mà nó thông qua các cái thánh tích chính thôi, tức là tứ động tâm thôi. Nơi Đức Phật đản sanh thành đạo, diễn pháp luân nhập niết bàn, cơ bản là bốn điểm đó. Khi đi học sang Ấn Độ, tôi có dịp đi chiêm bái các thánh tích Phật giáo, và tôi đích thân làm một bộ Phật Quốc Ký Sự, và cái nội dung của lời bình này tôi có xuất bản thành một quyển sách gọi là Phật Quốc Ký Sự, để ghi tóm tắt những thánh tích Phật giáo mà trong quá trình tôi đi chiêm bái và đi tìm hiểu. Thì tôi có đến nơi mà ngày xưa gọi là thành Tỳ Xá Ly, tức là Vaisali. Thì tôi cũng được hướng dẫn là chỉ đây là cái nhà của Am Bà Bali, rồi đây là cái thất của Di Ma ngày xưa vân vân. Nhưng mà cái nhà của Am Bà Bali á, thì bây giờ nó cũng vẫn còn, tức là cái chứng tích về khu vườn xoài, những ngôi nhà cũng vẫn còn, không biết do người sao phục dựng nên, mang cái nghĩa kỷ niệm một nơi lịch sử hay là vốn còn từ ngàn xưa thì tôi cũng không biết. Nhưng mà trên hiện tượng thì thấy cái này có vẻ như là người sao phục dựng lại để kỷ niệm tôn thờ. Còn cái nơi được gọi là thất của Di Ma, thì khi tôi đến đó tôi thấy đó chỉ là một cái mương lạng thôi. Một cái nơi động đầy nước, không sâu. Nhưng mà đó là một cái mương lạng, chu vi khoảng là 2.000 mét vuông. Thì được cho đó là cái nơi của Di Ma ngày xưa, các tỉnh thất. Nhưng mà Ngài Huyền Trang ghi thì trong đó lại để là nơi này còn một cái dấu tích, là những cái tảng đá thất Di Ma. Thì đây là những cái cách ghi chú khác nhau, bởi vì giai đoạn của Ngài Huyền Trang, Ngài đi tìm hiểu các thánh tích Phật giáo đó, thì giai đoạn khoảng thế kỷ thứ 7. Và cho đến thời điểm của chúng ta là cách mười mấy thế kỷ rồi. Cho nên là có những sự thay đổi gì chúng ta không biết, nhưng mà thực tế nó là như vậy. Cho nên Di Ma cũng được hiểu là biểu trưng cho một cái quan điểm tư tưởng mới trong giai đoạn đó, mà cũng có thể hiểu là một nhân vật lịch sử thật có trong thành Tỳ Xá Ly. Cái này tùy cảm nhận của chúng ta. Nhưng mà dù một con người lịch sử hay con người tư tưởng, thì quan điểm tư tưởng trong kinh Di Ma vẫn không thay đổi theo các góc nhìn khác nhau về tư tưởng hay là lịch sử. Đặc biệt sau này có một cái bản dịch mà người ta tìm được đó là bản Tạng Văn. Cái bản Tạng Văn là được dịch vào cuối thế kỷ thứ 8. Và người ta đánh giá rằng là cái bản Tạng Văn này là giống với cái bản Phạn nhất. Nhưng chỉ có điều khác biệt là bản Tạng Văn chỉ có 12 chương thôi, trong khi cái bản Hán là 14 chương. Thì khi tôi tìm hiểu thì tôi biết được rằng là bản Tạng Văn này người ta gộp lại chương Thanh Văn và chương Bồ Tát thành một chương. Và hai chương chót chúng ta là chương Cúng Dường và Chúc Lỵ, là hai phẩm chót đó, thì cũng gom lại thành một. Và ở phẩm Thanh Văn, phẩm Bồ Tát gom lại thành một, cho nên là tổng cộng có 12 chương. Dù 12 chương hay là 14 chương, đó là cái cách chia của những nhà dịch thuật. Trên căn bản nội dung và tính chất của kinh cũng không thay đổi, nhưng mà thông qua các bản dịch thì có thay đổi. Bản dịch của Hòa Thượng Huệ Hưng, bản dịch của Hòa Thượng Tuệ Sĩ, bản dịch Hòa Thượng Thanh Từ, vân vân, bản dịch của Đoàn Trung Còn, thì có một vài điểm khác biệt nhau. Và trong sự khác biệt này, khi có những cái phần nào nó thật sự là có sự khác biệt quan trọng, tôi sẽ trích để mà giới thiệu với tất cả các vị, để mà các vị có thể so sánh, hiểu vì sao có cái cách dịch khác biệt như vậy. Còn hôm nay học là chúng ta dựa vào cái bản kinh Di Ma do Hòa Thượng Huệ Hưng dịch. Thì bản Hòa Thượng Huệ Hưng dịch thì cơ bản nhất rất là dễ hiểu, nhưng mà có những cái phần mà đôi khi chữ đâu nghĩa đó nó cũng làm cho chúng ta bị tối nghĩa một số đoạn. Mà những cái này thì chúng ta cần có những bản dịch khác để chúng ta đối chiếu để hiểu được cái nội dung đó là vì sao. Bởi vì có những cái tối nghĩa thì chúng ta phải đi tìm hiểu. Có những cái từ ngữ mà khi dùng chúng ta khó hiểu, nhưng mà khi tra các bản dịch khác thì hiểu rõ hơn. Và vì cái bản Kinh Duy Ma cũng dài, chúng ta không thể nào đọc chữ đâu nghĩa đó cho cái vấn đề học, mà chỉ là mang cái nghĩa là tóm tắt nội dung của mỗi cái phẩm như vậy, để phân tích về quan điểm, tư tưởng và những thuật ngữ cần thiết để chúng ta hiểu về cái nội dung của phẩm đó. Còn nội dung đầy đủ còn lại các vị về phải tự đọc. Một số vị có những cái bản mà tôi có nói với văn phòng phát cho các vị thêm cái bản dịch giảng của Hòa Thượng Thanh Từ, để chúng ta có những cái bản đối chiếu và để giảng rộng ra để chúng ta hiểu. Mặc dù Hòa Thượng Thanh Từ Ngài giảng rất là chuyên môn theo con đường tu tập, Ngài không giảng theo cái dạng hàn lâm bác học hay là nghiên cứu tỉ giảo nhiều, nhưng mà trên cơ bản trong nội dung đó cũng giúp cho các vị hiểu được cái cốt lõi của Kinh Kim Cang. Và nhất là Hòa Thượng khuyến khích rất nhiều trên cái con đường tu tập của hành giả khi học Kinh Kim Cang. Đây là một trong những cái điểm mà mỗi một quyển kinh, một cái phần giảng luận của một vị Hòa Thượng, một vị thầy, một tác giả, một học giả nào đó, nó đều có những cái quan điểm tư tưởng rất cá nhân của các vị đó vào trong đó nữa. Có những người vì thích cái Kinh Duy Ma theo góc độ này, có người thích Kinh Duy Ma theo góc độ kia, có người thích theo góc độ văn học, có người thích theo góc độ tư tưởng, có người thích theo góc độ gì đó. Thì mỗi một người đều có một cái sở thích khác nhau. Và vì vậy cũng có những cái cách nhìn nhận về bản kinh đó, nó có tính chủ quan theo những cái người dịch và giảng về kinh đó nữa. Bởi vì thật ra mà nói, cái lời Phật nó vô vàn ý. Nên khi mà tôi viết cái lời giới thiệu cho cái Kinh Kim Cang, tôi có nói Kinh Kim Cang là kinh văn ít mà nghĩa sâu. Văn ít mà nghĩa sâu và rất là đa nghĩa. Cho nên bản thân của tôi cũng tìm hiểu và chia sẻ theo góc độ hiểu của mình. Còn những phần còn lại nhờ những vị khác sẽ bổ sung. Cho nên đây là những điều mà khi chúng ta học văn kinh Đại Thừa, phải nói là một từ một ngữ nó rất là nhiều nghĩa ở trong đó. Các vị hiểu theo nghĩa đen thì nó cũng có ý nghĩa nhất định của nó, nhưng mà hiểu theo nghĩa bóng thì có những cái ý nghĩa bao trùm của nó và nhiều cái sâu sắc ở trong đó. Thì cái này mà nếu mà chúng ta học về kinh Pháp Hoa đó là chúng ta thấy cái này đặc biệt nhất. Thì hôm nay chúng ta học cái phẩm đầu tiên trong cái kinh Duy Ma. Cơ bản các vị về sẽ tham khảo trong bản dịch của Hòa Thượng Huệ Hưng, các vị đọc để hiểu cái nội dung kinh này. Còn ở đây tôi chỉ tóm tắt cho các vị, tôi dựa vào cái bản dịch của Hòa Thượng Trí Quảng, và tôi đã dựa vào cái bản tóm tắt này để tôi lấy cái ý nghĩa kinh để tôi chia sẻ nội dung với tất cả các vị. Chỉ dựa vào bản tóm tắt thôi thì chúng ta hiểu gần như trọn cái phẩm đó rồi. Phẩm thứ nhất là phẩm Phật Quốc. Tôi nghe như về một thuở nọ Đức Phật ở thành Tỳ Gia Ly, nơi vườn Im La, cùng 8.000 tỳ kheo, 32.000 Bồ Tát, Như Quan Thế Âm, Đắc Đại Thế, Văn Thù Sư Lợi, Di Lặc, Đẳng Quán, Quan Nghiêm, Bảo Tích, Thường Tinh Tấn, Bất Khu Tức, vân vân. Thi Khí Đại Phạm và 10.000 Phạm Thiên, Đế Thích và 10.000 Chư Thiên Tùy Tùng, cùng bát bộ chúng. Long thần Dạ Xoa, Càn Thác Bà, A Tu La, Ca Lầu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già đều đến pháp hội. Phật đang nói pháp cho đại chúng, con của trưởng giả Bảo Tích và 500 thiếu niên đến đảnh lễ, dâng lộng báo cúng Phật. Do oai lực của Phật khiến 500 lộng báo ấy hợp thành một cây lộng trùm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên thế giới. Tất cả núi, biển, sông, suối, mặt trời, mặt trăng, tinh tú cung điện của các vị thần và Phật đang nói pháp trong mười phương đều xuất hiện trong lòng ấy. Đại chúng thấy thần lực của Phật đều khen ngợi và bảo tích cũng đọc kệ tán thán. Bạch Thế Tôn, 500 thiếu niên cùng với con đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nguyện muốn nghe cõi Phật thanh tịnh. Cuối mong Thế Tôn dạy Bồ Tát để chúng con được tịnh độ của Phật. Phật dạy rằng tất cả chúng sinh là cõi Phật của Bồ Tát. Phật dạy rằng tất cả chúng sinh là cõi Phật của Bồ Tát. Ví như muốn xây dựng nhà phải xây từ mặt đất, không thể xây giữa hư không. Trực tâm thâm tâm Bồ Đề tâm là tịnh độ Bồ Tát. Vân vân. 6 ba la mật, 4 vô lượng tâm, 4 nhiếp pháp, 37 phẩm trợ đạo, 10 điều lành, vân vân, đều là tịnh độ của Bồ Tát. Bồ Tát muốn được cõi Phật thanh tịnh nên làm cho tâm thanh tịnh, tùy theo tâm thanh tịnh mà cõi Phật được thanh tịnh. Xá Lợi Phất nghĩ rằng tâm của Phật thanh tịnh, tại sao cõi Ta Bà của Ngài toàn là hầm hố gai trong nhơ nhớp thế này? Phật biết tâm niệm ấy liền bảo: mặt trời mặt trăng há không sáng chăng? Tại sao người mù lại không thấy? Cũng thế, chúng sinh do tội chướng nên không thấy thế giới Như Lai thanh tịnh trang nghiêm. Lo Kế Phạm Thiên trả lời Xá Lợi Phất rằng: ông thấy nước của Phật Thích Ca thanh tịnh như cung trời tự tại. Khi ấy Phật ấn ngón chân xuống đất, tức thì cõi Tam Thiên Đại Thiên thế giới liền hiện ra 100.000 trân bảo trang nghiêm rực rỡ. Khi Phật hiện ra cõi nước trang nghiêm thanh tịnh, bảo tích và 500 thiếu niên đều chứng vô sanh pháp nhẫn, 84.000 người phát tâm vô thượng chánh đẳng giác. Và khi Phật thâu nhiếp thần lực, cõi nước trở thành như xưa, chư thiên pháp nhãn thanh tịnh, tỳ kheo không còn chấp pháp, tâm được giải thoát. Thì cái bản tóm tắt nó là như vậy. Còn chúng ta đọc thì nó rất dài, nhưng mà chúng ta hiểu được những nghĩa căn bản này thì cơ bản là mình đã hiểu được cái phẩm này rồi. Thì tóm tắt là Đức Phật thuyết pháp ở tại thành Tỳ Xa Ly, và nơi mà Đức Phật thuyết pháp là giường Im La, cho các vị Đại Bồ Tát, các vị Thanh Văn, cho chư thiên, và trong đó đặc biệt nhất là Phạm Thiên và nhiều các vị khác nữa, giống như Thiên Long Bát Bộ đó. Thì ở đây chúng ta có từ Thiên Long Bát Bộ là Long Thiên Dạ Xoa Càng Thác Bà A Tu La Ca Lầu La Khẩn Na La Ma Hầu La Già rồi đó. Thì ở đây chúng ta có là Thiên Long Bát Bộ. Phật đang nói pháp cho đại chúng thì lúc đó có con của trưởng giả Bảo Tích và 500 thiếu niên, cũng như là các vị vương tôn công tử đó, đều đến thỉnh Phật thuyết pháp. Sau khi mà đến nghe Phật thuyết pháp là đem cái lọng dù để cúng dường Đức Phật, thì Đức Phật hợp lọng dù đó lại thành một, thì liền che khắp 3.000 đại thiên thế giới. Và 500 thiếu niên và Bảo Tích đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác và muốn nghe Đức Phật dạy về hạnh Bồ Tát để mà các vị này được tịnh độ của Phật. Tức là bản thân các vị này đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi. Thì sau này các vị sẽ tìm hiểu vì sao đặc thù như vậy. Và Phật dạy những điều cơ bản là trực tâm thâm tâm Bồ Đề tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Và Ngài lấy tất cả các pháp ba la mật, 4 vô lượng tâm, tứ nhiếp pháp, 37 phẩm trợ đạo đều là tịnh độ của Bồ Tát. Và Ngài nói rằng tùy cái tâm của chúng sinh như thế nào thì Phật độ như thế đó. Tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Và Xá Lợi Phất ngần ngại rằng cái lời nói của Phật. Vì sao nói là cõi Phật thanh tịnh trang nghiêm, nhưng mà với nhãn quan của Ngài thì Ngài thấy nó vẫn không được thanh tịnh trang nghiêm như Đức Phật nói. Ngài vẫn thấy là núi sông gò nổng này kia cái nọ, hầm hố và những thứ bất tịnh nó vốn đang có mặt trên mặt đất này. Thì để mà giải quyết cái hoài nghi này thì Đức Phật mới nói cái câu là mặt trời mặt trăng thì vốn có, nhưng mà người mù có thể thấy được không? Như vậy người mù thì không thấy được mặt trời mặt trăng, nhưng mà không phải do người mù không thấy rồi mặt trời mặt trăng không có. Thì chính vì vậy Xá Lợi Phất mới nói đó là cái lỗi của người mù. Chứ còn mặt trời mặt trăng vốn có và vốn sáng mà. Tiếp theo điều đó, Loa Kế Phạm Thiên mới nói với Xá Lợi Phất rằng là riêng bản thân của ông thấy cõi Phật thanh tịnh như là cõi trời của chính ông, tức là cõi trời tự tại đó, thanh tịnh như trời tự tại. Trong lục dục thiên thì Phạm Thiên là thiên chủ của cõi trời thứ sáu, tức là tha hóa tự tại. Thì cái này các vị thấy rất là hay. Phạm Thiên nhìn thanh tịnh như cõi trời, Đức Phật nhìn thanh tịnh như Đức Phật, nhưng mà tại sao Xá Lợi Phất lại không nhìn thấy thanh tịnh như vậy? Thì đây là tới cái phần ý này chúng ta sẽ chia sẻ sâu hơn. Vậy thì tóm tắt trong cái phẩm Phật Quốc được nêu lên cái bối cảnh như vậy và các vấn đề được diễn ra như vậy giữa lời đối đáp giữa Đức Phật và Xá Lợi Phất, hay là Phạm Thiên và Xá Lợi Phất là như vậy, và cuối cùng là tất cả các thính chúng đều phát tâm vô thượng, chánh đẳng chánh giác. Ở đây liên hệ đến cái vấn đề đều là phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác hết. Đây là những từ ngữ chúng ta cần để ý. Thì trước hết tìm hiểu về cái nội dung này. Phẩm này gọi là phẩm Phật Quốc. Phẩm Phật Quốc hay là cõi nước Phật, hay là thế giới của Phật, hay là chúng ta nhìn khác hơn là cõi tịnh độ. Cơ bản nhất trong thuật ngữ Phật giáo thì ở đây chúng ta có 10 cõi pháp giới, cả thánh và phàm. Trong thánh gồm cả Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. Thì ở đây trong thế giới cõi Phật, nếu dựa vào hiện tượng thì chúng ta thấy rằng hầu như Đức Phật nào cũng có tịnh độ của chính Ngài. Đức Phật A-di-đà có tịnh độ không? Có không? Di Lạc có tịnh độ không? Dược Sư có tịnh độ không? Như vậy đứng về mặt hiện tượng giới thì ở đây Đức Phật nào cũng dường như là có cái thế giới của mình. Và trong Kinh Di Ma cũng có hình ảnh của Đức Phật Hương Tích. Cái thế giới của Ngài là con người thù thắng hay là nước chúng hương. Vậy thì về mặt hiện tượng thì để chỉ cho mỗi Đức Phật đều có kiến lập một tịnh độ của mình theo cái nguyện lực hay là cái hoài bão của một vị Phật đó. Đức Phật A-di-đà có ra thế giới tịnh độ là vì nhằm muốn làm phương tiện để mà đưa tất cả các chúng sinh có duyên với Ngài để về cõi tịnh độ. Di Lặc Bồ Tát lấy đâu sức làm tịnh độ của mình? Và cho những người tu tập theo con đường của duy thức để tái sanh vào thế giới của Ngài. Đức Phật Dược Sư cũng có thế giới tịnh độ của Ngài. Phật A Xúc, vân vân. Vậy thì về mặt hiện tượng, trong vũ trụ này, trong thế giới này có rất nhiều thế giới đang tồn tại, thế giới thù thắng của tất cả các đức Phật. Và vì vậy chúng ta thấy rằng mười phương đều có chư Phật. Cho nên trong Kinh Di Đà, khi mà Đức Phật nói pháp thì chư Phật ở mười phương, Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam Đông Tây, rồi Thượng Hạ vân vân. Nói chung là sáu phương và tứ di Thượng Hạ. Thì chư Phật đều có tướng lưỡi rộng dài để khen tặng Ngài là nói Kinh A-di-đà. Vậy thì trên mặt hiện tượng chúng ta thấy rằng cảnh giới của chư Phật dường như xung quanh đây. Nhưng mà dĩ nhiên là bằng con mắt thông thường chúng ta không thể nào thấy được. Các nhà vũ trụ học nhìn trong cái thế giới này, hay gọi là vũ trụ này, thì sự thật mà nói đến nay cũng chưa có một cái kết luận cuối cùng. Và đây là những câu hỏi của các nhà triết học ngày xưa. Tức là cái sự suy nghĩ của các vấn đề triết học thì trong đó có một quan điểm là thế giới hữu biên hay là vô biên. Các vị nhớ là không phải các vấn đề này là do các nhà thiên văn học hay là những nhà vũ trụ tìm hiểu hay là phân tích hay là suy đoán về các vấn đề, mà từ ngàn xưa người ta vẫn có một cái quan điểm về vũ trụ. Đức Phật không quan trọng về tất cả các vấn đề triết học đó, nó mang cái nghĩa như là một cái sự hí luận, mà Đức Phật tập trung cho các vấn đề tu tập và giải thoát của một con người hơn là các vấn đề là suy tầm về điều đó. Mặc dầu nhãn quan của Đức Phật, Đức Phật vốn nhìn thấy tam thiên đại thiên thế giới, và Đức Phật nói là nhìn thấy thế giới này như trái am ma lạc trong lòng bàn tay, có nghĩa là dưới trí tuệ của Phật thì Đức Phật không có một cái gì gọi là một rào cản hay là một giới hạn. Và chúng ta nên nhớ rằng nếu chân tâm Phật tánh được hiển lộ thì thế giới không phải là những cái tường vách núi sông giới hạn trong một cái hiện tượng này. Chân tâm như hư không. Trong Kinh Hoa Nghiêm có một câu gì? Nhược nhân dục thức và cảnh giới đương tịnh kỳ ý như hư không. Diễn ly phiền não cặp chư thủ linh tâm sở hướng vô chướng ngại. Tức là nhược nhân dục thức và cảnh giới, nếu một người muốn nhìn thấy được thế giới của chư Phật thì đương tịnh kỳ ý như hư không. Người đó hãy trở về với tâm lặng lẽ không còn ranh giới nữa và không còn chấp thủ phiền não nữa, thì linh tâm sở hướng vô chướng ngại. Bởi vì lúc đó đâu có bờ mé giới hạn gì đâu mà ngăn ngại. Cũng vậy, cái nhìn ở trong nội dung kinh này, Xá Lợi Phất nhìn thấy có giới hạn bởi núi sông gò nổng, nhưng mà Đức Phật thì không. Và cái hàm ý này cho rằng cái nhìn của Thanh Văn vẫn còn sự giới hạn của nó. Ngã không nhưng mà pháp hữu. Quan điểm nhất quán của Đại Thừa khi nhìn về ngã không và pháp hữu. Bản thân của tất cả các vị Thanh Văn đạt được đến vô sanh, nhưng mà chưa có vô sanh pháp, vô sanh nhẫn thôi. Cho nên các vị ở trong kinh này, các vị thấy rằng vị nào khi mà chứng đắc sau cái lời Phật dạy đều là đạt vô sanh pháp nhẫn. Nó khác một chút nhưng mà nó là cái gì? Trở lại vấn đề là nhìn về nghĩa của từ Phật quốc thì mang cái nghĩa như là một sự bao trùm từ ban đầu để nói lên tất cả quan điểm tư tưởng của Đại Thừa. Và cái quan điểm này nhìn về thế giới hiện tượng, tức là tích môn, hay là nhìn về bản thể, đều có giá trị nhất định của nó. Về mặt bản thể chúng ta cũng có thể gọi là Phật quốc là cõi tâm. Phật là tâm. Chính cái cõi tâm này mà thanh tịnh thị Phật độ tịnh. Trong nội dung kinh nêu rõ, tùy kỳ tâm, tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Tùy vào tâm được thanh tịnh thì cõi Phật được thanh tịnh. Vì vậy ở đây, nếu Phật quốc là cõi thanh tịnh, mà cõi thanh tịnh là cõi của tâm. Nếu đứng về mặt chân tâm thì có gì là dơ, xấu, gò, nổng, hầm hố, núi sông. Tức là đứng bản thể là trong sạch hoàn toàn. Nhưng mà từ tâm sẽ lưu xuất ra tất cả các hiện tượng sự vật. Giống như bản lai vô nhất vật hữu hoa hữu nguyệt, hữu lâu đài vậy đó. Chân không mà diệu hữu. Tùy duyên mà hiện ra tất cả các cái tướng cảnh, chứ không phải là do nhiễm tâm mà có. Phật quốc ở đây cũng chỉ cho cái cõi nước của tâm, hay là chỉ cho chân tâm Phật tánh. Nhưng mà đứng về mặt hiện tượng, chúng ta thấy rằng Đức Phật đang có mặt thuyết pháp tại thành Tỳ Gia Ly, và cái điểm ở nơi đó là tại vườn Im La. Thì đây, khi các vị đọc cái từ vườn Im La, các vị có hiểu là nghĩa gì không? Ở đây tôi thấy cái phần chú giải của Hòa Thượng Huệ Hưng, thì chú giải cái từ Im La, Hán dịch là nan phân biệt, nghĩa là thứ trái cây này từ khi còn sống đến khi chín chỉ là một màu xanh nên khó phân biệt được trái nào sống, trái nào chín, vân vân. Thì ở đây về mặt từ mà nghĩa đen chúng ta tạm hiểu theo cái chú giải nó như vậy. Nhưng mà thực sự khi đọc về từ mà phiên âm thì nó lại là vấn đề khác. Khi mà đọc cái bản dịch và chú giải của Hòa Thượng Tệ Sĩ, tức là huyền thoại về Ngài Duy Ma đó, Thì ở đây Ngài mới nói rằng là chữ im la này, tức là cái từ phiên âm cho am bà ba lý,
chữ am ra ba lý là theo Sanskrit, còn chữ bà ba lý là am ba ba lý.
Thì Ngài Thầy Sĩ phân ra cái này nó có thêm chữ là Ambabadivana. Thì chữ Ambabali này đó là chúng ta là nói tắt là Imla đó. Chúng ta phiên âm ở đây, chúng ta phiên âm là chữ gì? Imla. Tôi nghĩ đây là Imla phiên âm cũng như là Sa Môn mà phiên âm, mà Thích Ca là Sakya là phiên âm vậy đó. Tức là mấy từ bí khu là tỳ kheo, bí sô, bí sô ni là u ba sách ca, u ba tư ca rồi đó, là u ba tắc, u ba di á. Tôi nghĩ tất cả những cái này là một dạng từ phiên âm. Vì vậy chữ im la này là phiên âm. Cho nên khi mà chúng ta đọc trong nội dung kinh này là vườn im la, thì chữ vana này là vườn nè, vườn rừng. Chúng ta có cái chữ gì? Yetavana đúng không? Yeta là gì? Kỳ đà, vườn của kỳ đà. Yetavana vihara hay là Uruvana, tức là ở vườn trúc. Vậy thì chúng ta có những cái tịnh xá ngày xưa chúng ta gọi là vihara, tức là Uruvana vihara, có nghĩa là tịnh xá trúc lâm. Rồi cái chữ là Jetavana Vihara là tịnh xá kỳ viên hay là kỳ thọ cấp cô độc viên. Vậy thì trở lại cái từ này, Ambabali hay là Vana, tức là cái khu vườn của Ambabali là khu vườn xoài á. Cái này là vườn xoài nè. Về mặt địa lý thực tế đó, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật đang ở tại khu vườn xoài của Ambabali để thuyết pháp cho các hàng Bồ Tát Thinh Văn và Thiên Long Bát Bộ vân vân. Vậy thì về mặt hiện thực lịch sử thì đây là một chứng tích lịch sử thật. Thành Tỳ Xa Ly là một trong những thành trù phú, sung túc, giàu có, phát triển văn minh. Và đó là một trong những đất nước thành lập chế độ Cộng Hòa dường như đầu tiên trên thế giới. Tức là Cộng Hòa Mala đó. Thì ở đây khi mà chúng ta đọc đến cái nội dung Đức Phật ở tại thành Tỳ Gia Ly, nơi vườn Im La cùng 8.000 tỳ kheo, 32.000 Bồ Tát rồi vân vân. Thật ra cái diện tích khu vườn xoài có đủ sức để chứa với số lượng này hay không, nhưng mà đó là những con số gọi là tiêu biểu cho những con số nhiều. Khu vườn xoài này là do kỹ nữ Ambabali đã cúng dường cho Đức Phật. Và khu vườn xoài rất là nổi tiếng, bởi vì Ambabali thời đó là một kỹ nữ sắc nước hương trời, vang danh cả thành Tỳ Xa Ly và ảnh hưởng đến nhiều nước khác. Thậm chí là vua Bimbisara cũng ngưỡng mộ sắc đẹp và có với Ambabali một đứa con. Và sau này đi tu để trở thành thầy thuốc gọi là Jivaka. Cho nên những vương tôn công tử này cơ bản là những người ngày xưa từng có giai đoạn trị lạc tại những cái khu vườn này. Tức là những cái đời sống của vương giả đều có những cái thú vui, dục lạc của trần gian. Đó là chuyện rất bình thường. Và cái việc này đối với nhiều quốc gia như Ấn Độ hay là Trung Hoa vân vân không phải là một cái gì xa lạ. Trung Hoa người ta hay gọi cho những nơi khách tiêu phòng này đó gọi là thanh lâu. Thì khi mà chúng ta coi bộ phim Đức Phật thì thấy rằng những cái nơi này ngày xưa chính là vua Suddhodana, người đã lập nên cái này để mà quyến rũ, để kìm chân Thái tử Siddhartha. Và trong đó người ta gọi là hoa viện, tức là cái viện hoa của những người phụ nữ đó. thì chúng ta thấy rằng cái này nó không có là phải là một vấn đề gì là xa lạ trong thời kỳ Đức Phật. Và trong luật còn có nêu một điều, những người cư sĩ, tức là những người đời, khi mà gặp những cô gái bán hoa mà đến với họ mà không trả tiền thì phạm giới. Theo có điều cái này nữa, thì cái này trong một vài bộ luật có nêu những cái nghĩa đó như vậy, tức là phân tích kỹ về thêm cho những người cư sĩ. Nhưng mà nếu đứng về chế độ một chồng một vợ, thì những người nào dù là đi thanh lâu có trả tiền hay không, thì giống trong cái thực tế chúng ta vẫn xem như là một chuyện ngoại tình, một chuyện làm tổn thương đến mối quan hệ, vẫn xem như là tà dâm dù có trả tiền hay không. Nhưng mà bây giờ không trả tiền là chết chứ nó. Thì ở trong luật có nêu nhiều điều rất là chi tiết các vị, phân tích kỹ về giá trị thực của lịch sử, tất cả mọi điều. Ở đây chúng ta đọc là khi Đức Phật có mặt ở tại khu vườn xoài, thì chúng ta được hiểu về mặt lịch sử là như vậy. Cứ xem như là Đức Phật Thích Môn có giá trị hiện thực và Ngài đang là. Và sự thật rằng Đức Phật nhập Niết Bàn cũng chưa phải là một lần. Có thể về quan điểm tư tưởng của Thinh Văn thì cho rằng đây là kiếp cuối cùng, Ngài không tái sanh lại cõi đời này nữa. Bởi vì một vị A-la-hán đã có nghĩa vô sanh, tức là chấm dứt luân hồi tử sinh. Nhưng mà về hạnh nguyện của các vị Bồ-Tát thì dường như không có vị Phật nào an trụ trong Niết Bàn cả. Các vị Phật đều tùy duyên để có mặt trong mỗi quốc độ, trong mỗi thế giới để hóa độ chúng sinh. Và chính vì vậy mà người ta xem Ngài Thiên Thai Trí Khải cũng như là một vị Phật Thích Ca thứ hai ở Đông Độ. Các vị Bà La Môn giáo đã đưa Đức Phật lại trở thành một vị thần giáo của họ. Vì vậy, mỗi một quan điểm tư tưởng nó lại đều có sự khác biệt. Tùy cái tín ngưỡng và nhu cầu, người ta sẽ có cái cách làm khác nhau. Cũng giống như chính cái tinh thần của Đại Thừa đã đưa các vị Phạm Thiên vào trong kinh điển. Mang cái nghĩa là gì? Thần thánh họ cũng vẫn là đệ tử và quyến thuộc của Đức Phật. Và vì vậy muốn hấp thụ giới Bà La Môn, những cái giới ngoại đạo, thì thánh của họ cũng đang đến với Đức Phật này. Cũng vẫn nghe Pháp, là cũng vẫn là những người rất là ngoan đạo nè. Cũng vẫn có những cái khả năng kỳ tích như vậy. Chính vì chỗ đó cho nên họ đọc vào các tác phẩm của Đại Thừa, họ thấy gần gũi với tín ngưỡng của họ và rất dễ dàng để chấp nhận. Đây là những điều không hề đơn giản đâu các vị. Cho nên bối cảnh lịch sử để ra đời một cái bản kinh, các vị phải thấy là đầy trí tuệ chứ không hề đơn giản. Khi các vị tìm hiểu lại về cái Động Đôn Hoàng, tìm hiểu lại lịch sử kinh điển được phiên dịch biên chép và sự thật rằng là cải biên mọi thứ, trong Động Đôn Hoàng sẽ cho chúng ta rất nhiều kiến thức về điều đó. Giữa kinh tạng Pali, Sanskrit hay là những tác phẩm xưa cũ trong các tạng kinh vốn có và được cải biên như thế nào, thì Động Đôn Hoàng là một trong những con đường tơ lụa từ ngày xưa. Và nơi đó tất cả các vị cao tăng dường như là trên con đường truyền giáo đều có liên quan đến điều này. Cho nên khi chúng ta đọc những điều đó, chúng ta rất là xúc động về cả một quá trình phát triển Phật giáo. Vì vậy khi không có tìm hiểu kỹ thì một số người cứ nói là kinh điển Đại Thừa là do Trung Quốc ngụy tạo rồi vân vân. Xin lỗi, các cái đó là cái chuyện mà nói tùy hứng. Chúng ta không hiểu là vì sao có một bản kinh như vậy. Và tôi đã nói trong một số bài giảng, tôi nói rằng không có một con người nào tự ngụy tạo và tự dựng lên tất cả các quan điểm tư tưởng, thậm chí như kinh Địa Tạng. Nếu không có những nền tảng triết lý, kinh điển, gốc, thì không ai có thể biên tập lại trở thành một bản kinh Địa Tạng như vậy, với hình thái như vậy. Nhưng mà khi người ta biên tập kinh Địa Tạng, người ta nhắm đến đối tượng nào và hoàn cảnh xã hội nào và trích những phần nào quan trọng của kinh điển Phật giáo để biên tập lại thành bản kinh này. Tôi không cho rằng bản kinh Địa Tạng là bản kinh gốc có mặt từ Ấn Độ, từ bản Sanskrit hay là từ bản Pali vân vân, tôi không có nói như vậy. Nhưng mà nói là ngụy tạo là hoàn toàn là một cái chuyện dựng lên khống nguyên là sai lầm. Các vị lật lại trong kinh Trường Bộ
hay là trong kinh Trung Bộ, các vị sẽ thấy hình thái địa ngục mà kinh Địa Tạng nêu thì y như những hình thái địa ngục mà vốn có trong các kinh tạng mà chúng ta hay gọi là kinh Nguyên Thủy. Khi không có nghiên cứu kỹ, chúng ta nói là nói bừa. Bản kinh Vu Lan không phải là một bản kinh ngụy tạo. Các vị tổ Trung Quốc biên tập lại, nó phù hợp với văn hóa tín ngưỡng của người Trung Hoa. Nhưng mà bản kinh này hoàn toàn, nó có dáng dấp lấy từ triết lý của Phật. Và chúng ta xem cái bộ phim Buddha, chúng ta thấy Ngài Mục Kiền Liên vẫn than khóc khi nằm mơ thấy mẹ mình đang bị đọa đày trong địa ngục, cơm bỏ vào miệng ăn là bốc lửa, có phải không? Như vậy các vị thấy rằng đây là một tác phẩm mà xem như là một tác phẩm văn học mà đạo đức. Nó tự động đôn hoàng. Mà tôi nhớ mà cái này là trong bản đôn hoàng đó là cái gì? Mục Kiền Liên Minh Giang Cứu Mẫu. Tức là từ một cái bản gốc trong đôn hoàng là như vậy, để ghi lại cái sự kiện này. Và sự kiện này nó nằm ở trong kinh điển của Phật giáo vốn có. Hay là một Liên Xám Pháp, hình ảnh của La Bốc. La Bốc là cái từ phiên âm lại từ một bản gốc trong kinh điển Nguyên Thủy. Không bao giờ các vị Trung Hoa tự sáng chế lên mang cái nghĩa là ngụy tạo để lừa bịp chúng sinh. Những con người đại trí huệ như vậy không bao giờ làm ẩu như vậy. Thì chúng ta thấy là với cái bối cảnh của Pháp hội như vậy, thì Đức Phật đang thuyết pháp như vậy, thì có con của trưởng giả Bảo Tích và 500 thiếu niên cùng đến đảnh lễ và dâng lộng báo cúng dường. Và cái này có một hiện tượng lạ là khi mà 500 cây lộng này dâng lên cúng dường Đức Phật rồi á, thì bằng thần lực của Đức Phật á, thì làm sao 500 cây lộng này nó lại hợp lại thành một. Nhưng mà hợp lại thành một rồi á, thì nó lại trùm khắp cả 3.000 đại thiên thế giới. Cái này chúng ta thấy lạ không? Như vậy đứng về mặt hiện tượng, chúng ta làm sao nói được các vấn đề này? Nên kinh điển Đại Thừa không mang tính cách là chữ đâu nghĩa đó để nói về mặt hiện tượng. Mà để nói cần ý gì ở trong này? Thì ở đây trước hết chúng ta tìm hiểu là cái nghĩa của cây lộng là như thế nào? 500 thiếu niên, mà thiếu niên là những người sức trẻ trai tráng đó, mà con của các vị giàu có, cho nên là đây là một tầng lớp quý phái quyền lực. Cho nên là lộng dù cơ bản nhất là để che nắng che mưa. Người bình thường thì gọi là dù, nhưng mà cao sang quý phái thì gọi là lộng. Như vậy cái lộng mà chúng ta đi đón Chư Tôn Hòa Thượng đó, cơ bản nó cũng nghĩa dù, nhưng mà nói một cách trang trọng trang nghiêm thì người ta gọi là lộng. Cho nên ta ghép vô các từ này, ta hay gọi là lộng dù. Vậy thì mục đích của cái lộng là để che nắng che mưa. Cho nên ở trong mấy cái giảng đường như thế này, tự nhiên che lộng tôi nói không có phù hợp. Ở ngoài nắng thì che lộng chứ sao, tại sao vô nhà mà lấy lộng mà đi lụm thuộm. Cho nên bao nhiêu lần mà ban nghi lễ cung thỉnh mà nói là để lấy lộng che, tôi thấy vô lý. Thứ nhất là nó rườm rà, thứ hai là nó không hợp lý. Ở trong nhà về nắng đâu, mưa đâu. Cho nên tôi nói là khai lễ bảo chung hoặc dữ lắm có nghi lễ mà trang trọng lắm thì bê tích là đủ rồi. Lộng thì đón từ ngoài cổng hợp lý, vì bên ngoài có thể có nắng, có thể có mưa, mà nghi lễ cũng được. Nhưng mà vô nhà thôi bỏ lộng quá, vừa lụm thuộm đi nó vướng víu tùm lum tà la ở trên trời, nó làm mất trang nghiêm, rồi lại cho người ta ngờ vực rằng là nếu mà mình làm lụm thuộm nghi lễ này quá, nó có cái gì đó, nói như đồng bóng thì nó quá, nó hơi bị nghi lễ quá đi, rồi cái nghi lễ nó lại không phù hợp nữa. Ở đây cái lộng mà do 500 thiếu niên này cùng với con của trưởng giả Bảo Tích cúng á, thì nó mang cái nghĩa là thứ nhất là tượng trưng cho đây là những con người quý phái, con người giàu có, những tầng lớp cao trong xã hội, những tầng lớp mà có sự ảnh hưởng lớn. Nhưng mà khi các cái tàn lộng này cúng dường cho Đức Phật để biết rằng đây là cái nghĩa của những người tầng lớp giàu có quý khoái trong xã hội, mà ngưỡng mộ, hướng về Đức Phật để phát tâm Bồ Đề. Cũng là một mục đích cho cái việc truyền bá chánh pháp của Đức Thế Tôn. Các vị thấy rằng trong con đường truyền bá chánh pháp của Đức Phật khi Ngài còn tại thế, thì vai trò của những vị trưởng giả hành là các vị vua chúa để quyết định cho sự thành bại hay là ảnh hưởng lớn nhỏ vô cùng quan trọng trong lịch sử truyền bá chánh pháp của Đức Phật. Mặc dù Đức Phật chưa bao giờ đưa ra một chiến lược cho việc truyền bá chánh pháp, nhưng tự thật tất cả những sự truyền bá của Ngài hoàn toàn là một chiến lược đầy trí tuệ. Đức Phật không đưa chiến lược đó trong kinh điển, nhưng mà nhìn lại lịch sử của Đức Phật, đó là những chiến lược thật sự. Cho nên những cái người mà nghiên cứu về lịch sử Đức Phật thì mới thấy rằng trí tuệ của Đức Phật giữa thế pháp hay là trí sức thế đều tuyệt vời. Các vị nên nhớ rằng con đường đi tu của Đức Phật, nếu nghiên cứu về mặt chính trị, vẫn có những ý nghĩa của chính trị. Cái nghĩa chính trị ở trong đây người ta phân tích như vậy: khi Ngài vừa đản sinh ra đời, hai điều tiên đoán của vua A Tư Đà, thứ nhất là nếu ở đời là làm chuyển linh thánh vương, nếu đi xuất gia thì sẽ thành Phật. Cái này nó mang cái ý gì? Hai con đường mà Thái tử Sĩ Đạt Ta cần phải suy nghĩ và cần phải chọn lựa. Nếu đủ sức ở đời thì hãy làm chuyển linh thánh vương, tức là để thống trị tất cả các quốc gia lân cận đang là, tức là kỳ vọng này của Suddhodana, bộ tộc Sakya, kỳ vọng rất là lớn. Nhưng mà khi Đức Phật là một thái tử đã trưởng thành, nhìn thấy rằng những quốc gia hùng cường, tức là binh hùng tướng mạnh như là Magadha hay là Kosala, tức là Ma Kiệt Đà hay là Kiều Tát La, tức là những quốc gia quá mạnh, thì một cái đất nước như là Kapila Vatthu nó nhỏ nằm ở hai cái bên quốc gia hùng mạnh này, không có cách gì để có thể mà thống trị nổi. Tức là về tầm nhìn, với con người thông minh như Thái tử Sĩ Đạt Ta, biết rất rõ sức mình và sức ta. Vì vậy để trở thành một vị chuyển linh thánh vương là điều rất khó. Làm sao có đủ quân lực để đánh dẹp tất cả những đất nước xung quanh đang là để thống nhất? Cuối cùng Ngài thấy rằng chỉ có con đường đi tu. Vậy thì ở đây giống như cái lời tiên đoán của A Tư Đà là thuộc về kỳ vọng của tất cả bộ tộc Thích Ca, đặt vào vai trò của một vị thái tử sau này. Thì thái tử không đủ sức gánh vác bằng con đường chuyển linh thánh vương thì hãy làm Phật. Và Ngài làm Phật, Ngài lại làm được điều đó. Ngài làm Phật cũng chẳng khác gì chuyển linh thánh vương. Ngài độ hết tất cả những ông vua này, và những ông vua này đều quy thuận với quy đức của Ngài. Vậy Ngài có phải là chuyển linh thánh vương chưa? Cũng là chuyển linh thánh vương với một hình thức khác. Có phải vậy không? Cái hình thức chuyển linh thánh vương là cái người dùng giáo pháp để độ chúng sinh. Chuyển linh thánh vương không phải là dùng gươm giáo, mà chuyển linh thánh vương là dùng pháp để độ. Nhưng mà quyền lực độ không được thì bây giờ dùng pháp độ. Và vì vậy chiến lược đầu tiên là sao? Độ các vị vua. Cho nên là sau khi giác ngộ rồi, đi đến độ năm anh em Kiều Trần Như, thì chiến lược đầu tiên để Ngài độ đó là ai? Vua Bimbisara. Có phải không? Nếu vua Bimbisara đã quy thuận thì xem như cả đất nước đó thuộc về Ngài đó chứ gì. Vua là đệ tử của Ngài, thì thần dân ở trong đó cũng như là Phật tử, cũng như đệ tử Ngài hết rồi, như con dân của Ngài rồi. Cuối cùng Ngài qua Kosala, Ngài độ ai? Hả? Ba Senadi? Ba Tư Nặc? Vậy thì các vị thấy rằng cái cách của Ngài độ là những cái con người quyền lực. Và trong Kosala đó có một nhân vật nổi tiếng, đó là ai? trưởng giả cấp cô đâu. Thì chúng ta thấy rằng Ngài không đưa ra một chiến lược, nhưng mà thấy rằng những người có uy tín và vai trò lớn trong xã hội, nếu được độ thì phương tiện để đưa Phật Pháp vào trong xã hội rất dễ dàng. Nếu vua chúa không phải là đệ tử của Ngài, Ngài đi độ trong kinh thành đó chưa chắc được yên. Nó mà không thích rồi nó kêu lính nó phá hoài. Sao đổ? Nó dẹp hoài. Nó vu cáo đủ điều. Làm sao mà đổ được? Cho nên quan điểm, triết lý, tư tưởng của Đức Phật rất là tuyệt vời. Và nhìn theo một cái góc độ mà khác nữa là gì? Đức Phật biết rằng sức mình không bảo vệ được kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Vì vậy, đi tu là tình thương con dân trong kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Nhờ Ngài đi tu, Ngài cảm hóa các nước lớn xung quanh để giữ được sự yên bình của Ca Tỳ La Vệ. Chính vì cái điều mà suy nghĩ trước đó mà đôi khi còn bị vướng nạn bởi một cái cuộc tấn công của Tỳ Lưu Ly tàn sát trong hội Thích Ca. Ngài đi tu, Ngài chinh phục được vua cha, nhưng mà thái tử không nghe, nó lén là dẫn binh nó đánh. Các vị thấy không? Đã chinh phục được vua cha rồi đó mà còn bị cái đó. Vậy thì nếu mà các vị vua này không cung kính Đức Phật, thương tưởng Đức Phật, thì Ca Tỳ La Vệ đã thành tro bụi từ lâu rồi. Đây là những nhà sử học, những nhà quan điểm tư tưởng, người ta nhìn về tất cả các vấn đề rất là chi li như vậy. Người ta thấy rằng Đức Phật là một con người đại trí tuệ mà tình thương yêu rộng lớn, hy sinh để bảo vệ cho kinh thành. Dù Ngài không làm vua nhưng kinh thành vẫn được yên ổn. Ngài dùng pháp trị mà. Vì vậy trở lại vấn đề ở đây, chúng ta thấy rằng khi mà tinh thần của kinh Di Ma đầu tiên là để độ cho những cái hàng quý phái như thế này, và sau đó một trong những người đặc biệt nữa là như trưởng giả Di Ma, nhắm đến những tầng lớp tri thức, những tầng lớp cao trong xã hội. Còn nếu tiêu cực, sống với một quan điểm tiêu cực thụ động, thì những tầng lớp tín ngưỡng đến với chúng ta. Và ở đây chúng ta cũng không cần thiết về điều đó, bởi vì cái ý nghĩa của chúng ta là tự giải thoát là chính, tự thanh tịnh là chính. Vậy thì Phật Pháp càng ngày càng co cụm lại, càng tiêu cực trong mắt của những nhà tri thức và những người có tầm hay là có vai trò trong xã hội, thì làm sao đạo Phật được tồn tại và phát triển? Vậy thì ở đây chúng ta làm sao có thể độ được những tầng lớp này? Những tầng lớp này là những tầng lớp trí thức, họ là những người có vai trò địa vị, thì cái việc mà để độ họ, cái đó nó cũng phải ở tầm cao. Và ở đây nó rất là phù hợp khi đây là một kinh thành, một nơi xa hoa trù phú, đời sống phong cách và quan điểm tư tưởng của những vị tu sĩ cũng phải khác đi với những người mà ở trong rừng núi. Khi chúng ta ở trong thâm sơn cùng cốc ẩn tu là một vấn đề khác. Nhưng mà khi chúng ta bước vào trong cái xã hội để độ đời là một vấn đề khác. Cho nên cái đạo Phật từ ban đầu không có cái khuynh hướng về điều đó. Nói như vậy cũng chưa hẳn. Dựa vào kinh Di Ma vốn có khuynh hướng về từ đó, nhưng mà chúng ta không phát triển theo góc độ này. Đa phần chùa chiền trong núi rừng. Nhưng mà những tôn giáo khác, các vị thấy không? Đa phần của họ là ở trung tâm. Họ đi đến bất cứ một chú xứ nào, một nơi nào, họ vẫn phải tìm cái trung tâm để họ đặt cái trụ sở của họ. Và họ đặt trụ sở nhỏ lớn gì không biết, nhưng mà phải cao, ở đâu cũng phải thấy. Còn chúng ta là lấp vậy nè, rồi kiếm cây rồi che lại, rồi tại cách của chúng ta là vậy. Vô rừng núi am tĩnh mịch rồi này kia. Ai cần thì đến, thậm chí giống như Lưu Bị mà ba lần cầu gia cắt lượng vậy đó. Cần thì đến, kiếm tới kiếm lui này kia kia nọ rất là khó. Còn ở trong thâm sơn cùng cốc vân vân. Cái đó của một thời. Nhưng mà nơi giới thời đại mở cửa như thế này, chúng ta như vậy là thua. Hàn Quốc là một chứng minh. có mấy chục năm thôi, Hàn Quốc từ một đất nước là quốc giáo trở thành một con số nhỏ, là một thiểu số. Đây là những điều mà chúng ta cần suy gẫm. Cho nên tôi có giảng cái bài giảng là Đạo Phật nhập thế và những hệ lụy. Tôi có nói cái bài này. Đạo Phật đi vào đời, nhập thế thì phải chấp nhận những hệ lụy của nó là điều đương nhiên. Đi vào cõi hồng trần thì phải dính bụi. Nhưng mà chúng ta là cái thứ gì dính bụi? Giấy, vải, đất hay là kim cương hay là gỗ gì đó, vàng, bạc vậy tùy. Nhưng mà cơ bản nhất là vào hồng trần thì phải dính bụi. Giữa một cái xã hội phức tạp như thế này, sự có mặt của chùa chiền, cho nên là những cái việc mà là đàm tiếu, mỉa mai, chỉ trích là điều không thể tránh khỏi. Thời Đức Phật cũng vậy thôi. Nhưng mà thời Đức Phật may là nó không có truyền thông như bây giờ. Chứ thời Đức Phật có truyền thông như thế này, nó cũng la ôm sòm trời đất hết à. Đó là cái chuyện mà không bao giờ chấm dứt giữa trần gian này. Nhưng mà nếu vì cái hạnh nguyện độ đời, và nếu là vì truyền bá chánh pháp, thì chúng ta cứ phổ biến, cứ giới thiệu bằng mọi hình thức. Tôi nghĩ Đạo Phật vào đời cũng giống như là gạo để trên sàn, hột nào nhỏ cứ lọt. Còn cứ sợ lọt mà không giới thiệu thì thời gian chúng ta co cụm rồi chúng ta cũng phải điêu tàn thôi. Nhưng mà nên biết rằng cái nào nó cũng có những hạt chắc và hạt lép. Thì cứ sàn đi, ít nhiều gì cũng còn những hạt chắc. Và nhát mà cứ thụ động tiêu cực á, thì thật sự mà nói chúng ta sẽ bị thiệt thòi. Cái thiệt thòi của thầy tu là ở chỗ là hình thức không giống ai. Còn những tôn giáo khác, cái hình thức của họ với người đời giống nhau. Cho nên rất khó đi ra đường, cũng không biết họ là cái người nào. Mình thấy ai cũng giống ai. Còn thầy chùa đi ra đường biết không? Nhìn là biết liền, vô quán nhậu đi, vô casino đi, vô chỗ nhảy đầm đi, vô ai biết không? Và nhất là những người ba chấm lỗ này khó tránh. Cạo trọc mà không có ba chấm lỗ này còn dễ nha. Ở xã hội giờ cũng nhiều người cũng có cái mốt là cạo trọc. Nhưng mà sự thật rằng á, cái hình thức của chúng ta nó là một cái điều lợi thế, nhưng mà cũng là một điều thiệt thòi trong một cái xã hội mở. Và vì vậy người ta muốn làm xấu đi cái hình ảnh của Phật giáo thì người ta cũng tạo một cái hình dáng giống như vậy. Bây giờ tạo hình ảnh giống như vậy 5 phút à, là giống rồi. Nó cũng rất là ảnh hưởng nhiều phía như vậy các vị. Cho nên nhìn lại các quan điểm tư tưởng của Đức Phật á, thì chúng ta thấy rất là tích cực. Những nhà tri thức Phật giáo đương thời rất là tích cực. Nhưng sau đó chúng ta lại là có những quan niệm lại tiêu cực, thụ động trở lại. Cho nên tinh thần của Đại Thừa thấy rất rõ. Tinh thần của Đại Thừa là lao vào trong cuộc đời mà không màng cuộc đời là phiền tối nhơ nhớp gì đó. Chính vì vậy mà quan điểm của Kinh Di Ma là trà đình tủ điếm, vô phi thanh tịnh đạo tràng. Không có giới hạn gì hết trơn trời á. Nhưng bây giờ chúng ta thử vô trà đình tủ điếm đi, chúng ta bị chửi không? Bị rầy, thậm chí bị la đủ điều không? Mấy thầy làm bên ban văn hóa hát còn bị phạt mà. Nhưng mà tôi nghĩ cái này nó chưa phù hợp. Ta là Phật giáo Đại Thừa, chúng ta phải nhìn góc độ. Nếu đã cho một vị thầy làm ban văn hóa, phải đặt cách cho ông này phải được hát. Hát không có phạm luật, phạm giới gì cả. Bởi vì ông đang làm nhiệm vụ văn hóa để đưa lời ca tiếng hát trong tư tưởng Phật giáo vào trong cuộc đời với hình thức là điệu nghệ như vậy. Nếu để gọi là Đại Thừa, không có cái gì gọi là sai quấy. Nhưng mà chúng ta lại nghe người khác chỉ trích thầy chùa mà hát đồ, cái chúng ta ngại. Xin thưa, cái miệng của cuộc đời nó vốn là như vậy. Ngài Narada từng nói, bạn sống một đời sống trong sạch như một vị Phật, nhưng bạn không thể nào tránh được sự thị phi và nguyền rủa. Cái đó là người ta đã nói rồi. Sống như Phật có thể sống được, nhưng mà sự thị phi nguyền rủa không bao giờ kết thúc. Theo tôi nghĩ, một người nếu đóng vai trò làm văn hóa, nếu không cho cái việc đó thì thôi, cho cư sĩ làm vai trò này đi. Còn nếu đã cắt đặt các thầy làm, tôi nghĩ nên mở cái chỗ này. Người làm văn hóa cũng được hát hò, nhưng điều đừng quá đáng thôi. Những lời ca tiếng hát không có cái gì là ghê gớm. Nếu đứng về cái góc độ hát và những người tụng bên kinh sư, tôi nói thật sự mà nói, các vị bên kinh sư hát còn khủng khiếp nữa. Kinh sư là một dạng hát bội chứ gì. Ủa tại sao mình không nói? Tại vì mình bị lệ thuộc ở chỗ là vì cái này chúng ta cho là đúng, là kinh, chẳng qua là thói quen thôi. Cái cách hát theo cổ điển hay là tân thời thôi. Chứ cơ bản kinh sư không phải hát bội hả? Và kinh sư có phải câu nào cũng là trích từ trong kinh ra hết không? Tôi thấy biết bao nhiêu văn thơ đồ này kia, truyện tích đồ này kia dẫn tùm lum vô trong đó trơn trọi. Như vậy tại sao thừa nhận kinh sư mà đã chúng ta chỉ trích những người làm văn hóa hát? Như vậy nhìn ở góc độ ở đây là tiểu thừa hay đại thừa? Tư tưởng của tất cả các kinh chúng ta có ứng dụng đâu? Nếu một vị thầy hát vì truyền đạo, một vị thầy hát vì giới thiệu đạo Phật, không phải vì tiền, không phải vì danh, không phải vì lợi, cái đó sai chỗ nào? Các thầy nghĩ sao về vấn đề tôi nói? Tôi thỉnh thoảng tôi cũng cà khịa vài câu chơi vậy đó. Nhưng mà sự thật, cần nhìn nhận cởi mở hơn. Bằng không chúng ta khép đạo Phật chúng ta thành một cái khung, đó là cái cớ để cho những cái kẻ không có lòng giải đạo, nó hại chúng ta. Những cái kẻ lải nhải cái miệng nói đon nói ren không phải là kẻ ủng hộ Phật Pháp đâu. Đừng mắc bẫy mấy cái này. Đừng vì hiệu ứng của số đông, cái số đó chả đông. Những người không có lòng với đạo, luôn luôn lúc nào nó cũng vậy. Nó nói đủ điều chứ nó làm được gì cho đạo Phật. Và nó kiếm chuyện như vậy để nó phá hoại thì có. Mắc gì phải lệ thuộc vào cái miệng của nó để chúng ta phải thay đổi. Người có trí là phải định hướng được cho tất cả các vấn đề của xã hội. Chứ tại sao bị xã hội nó khuynh đảo mình. Và trở lại vấn đề ở đây, chúng ta thấy rằng cái nghĩa mà tàn lọng á, hợp thành một. Thì ở đây khi mà 500 cây lọng chỉ là 500 cái cá nhân thôi đúng không? Nhưng mà khi hợp lại thành một thì che khắp cả 3.000 đại thiên thế giới. Cái này ý gì? Tàn lọng hợp lại làm một. Thì chúng ta lại gom được sức của những người có vai trò, có điều kiện trong xã hội, những người quyền thế giàu có trong xã hội, mà gom được cái sức của người này, nó trở thành cái sức mạnh có khả năng trùm khắp cả thế giới như vậy. Làm sao có đủ cái quy đức, có đủ cái duyên lành để độ những tầng lớp này. Và chúng ta cũng cần thấy là cá nhân không là gì, nhưng mà hợp lại là một sức mạnh. Việt Nam chúng ta vẫn có câu vậy. Một cây thì làm chẳng nên non, nhiều cây gom lại nên hòn núi cao. Vậy thì cái này nói là tập hợp được sức mạnh của những người có điều kiện, có vai trò trong xã hội, trở thành một sức mạnh vô cùng lớn. Tức là đứng về mặt hiện thực. Đây cũng là điều mà phản ánh cho quan điểm tư tưởng của Đức Phật từ khi Ngài còn tại thế. Khi Ngài còn tại thế, Ngài vẫn làm những điều như vậy. Ngài độ hết tất cả các vua chúa trong thời bấy giờ. Ngài độ tất cả những người giàu có bấy giờ. Và chính vì vậy nó đã trở thành một sức mạnh lan tỏa vô cùng lớn trong thời kỳ Ngài còn tại thế như vậy. Đạo đức và trí tuệ một người như Đức Phật thì không có giới hạn. Cho nên Đức Phật được gọi là người nhất thiết trí đó mà. Tức là trí tuệ Ngài biết hết tất cả, hay là chánh biến tri. Tức là cái trí biết cùng khắp, trí biết tất cả là như vậy. Cái ý nghĩa thứ hai là tàn lộng hợp một. Thì nó mang cái nghĩa là một là tất cả đó. Kinh Hoa Nghiêm nêu lên nhất tâm tam giới mà. Và khai thác về tính nhất tâm mà bao trùm cả pháp giới này thì Kinh Hoa Nghiêm là vô cùng rộng lớn. Trong Kinh Hoa Nghiêm đưa ra cái nhất thiết di tâm tạo á, để chỉ cho cái tâm này nó trùm khắp cả pháp giới. Và ẩn một cái ý nữa rằng là nếu cái tâm tán loạn thì sẽ trở thành nhỏ. Nhưng mà nếu cái tâm nhất tâm thì sẽ vô cùng rộng lớn. Khi tâm của chúng ta tán loạn thì cái trí tuệ bị lu mờ. Tâm chúng ta có chánh niệm, có gom nhiếp lại thì mới tỏa sáng. Và tâm chúng ta có gom nhiếp mới trở thành một lực dụng vô biên. Cho nên cái giờ trì chú ngồi thiền của các vị, nếu ai hiểu được điều này, đó là mục đích của những người tu quan trọng vô cùng. Các vị đừng lơ là với những thời gian ngắn đó. Thời gian ngắn đó nhưng mà không hề đơn giản. Tôi nói với các vị, những thầy tu mà không có giờ ngồi thiền hay là niệm Phật trì chú theo dạng mà công phu nhất tâm á, thì thật sự mà nói cả đời chúng ta không được gì. Năng lượng tâm linh chúng ta không có. Bởi vì không có cái phương thức điều tâm, không có chánh niệm, không có tập trung, thì làm sao trở thành một lực dụng được. Chúng ta muốn có lực là chúng ta phải có cái sự chánh niệm. Mà bây giờ những phương thức để giúp chúng ta chánh niệm bao gồm cả trì chú, bao gồm cả niệm Phật hay là hành thiền, đó là những cái cách để có cái sự nhất tâm. Những cái ý này chúng ta thấy được ý pháp nêu lên rất là rõ. Những người học Phật cần phải để ý một cái bản kinh dài, nhưng mà không phải là chúng ta làm tất cả. Chúng ta làm những cái điều gì nó quan trọng và nó phù hợp với cái khả năng ứng dụng của mình, và cái đó mình đã hiểu được rất là rõ và rất là sâu sắc. Cái nghĩa thứ nữa là tàng lộng, nó che trùm khắp như vậy, mang cái nghĩa là lòng yêu thương và từ bi của Đức Phật, nó không có biên giới, nó che trùm tất cả mọi người. Khi là những chúng sinh thì nó là cá biệt, nhưng đến với Đức Phật rồi nó trở thành cái đại thể. Tình thương yêu của Đức Phật không giới hạn và không có phân chia. Cho nên từ những cái cá nhân khi đưa vào trong tay của Đức Phật, nó đã trở thành cái đồng nhất. Cái đồng nhất này nó nói lên cái lòng yêu thương từ bi của Đức Phật là vô hạn, bình đẳng, vị tha đối với tất cả các chúng sinh. Và 500 vị thiếu niên và trưởng giả bảo tích này á, thì xin thỉnh ý của Đức Phật là xin Đức Phật đó là dạy cho hạnh Bồ Tát để các vị này được tịnh độ của Phật. Và các vị này nói với Đức Phật rằng là: Bạch Đức Thế Tôn, 500 thiếu niên cùng đi với con đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, muốn nghe cõi Phật được thanh tịnh, cuối mong Thế Tôn dạy hạnh Bồ Tát để cho chúng con được tịnh độ của Phật. Tức là các vị này nói rằng bản thân của các vị này đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi. Đây là quan điểm rất rõ ràng của Đại Thừa. Muốn là làm Phật chứ không phải là làm A-la-hán. Phải không? Vô thượng chánh đẳng chánh giác là Phật đó. Cho nên trong cái bài văn sám hối, các vị đọc có câu gì? Nay con phát tâm chẳng cầu phước báo ở cõi nhân thiên thinh văn viên giác Bồ Tát quyền thừa. Phải không? Chỉ mong cầu được tối thượng thừa mới phát Bồ Đề tâm. Có phải không? Ngã kim phát tâm bất dị tự cầu nhân thiên phước báo thanh văn viên giác nải chí quyền thừa chi vị Bồ Tát duy tối thượng thừa đó. Các vị này đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, là phát tâm làm Phật, chứ không phải là phát tâm thông thường, chứ không phải phát tâm ở phước báo nhân thiên rồi đâu. Thậm chí là thanh văn duyên giác. Các vị này là cuối mong Đức Thế Tôn dạy hạnh Bồ Tát để chúng con được tịnh độ cõi Phật. Bởi vì thông qua con đường thành Phật duy nhất phải trải qua con đường hành Bồ Tát đạo, cái mà hôm qua chúng ta học. Không thông qua con đường Bồ Tát đạo không thể trở thành Phật được. Chứng thánh được nhưng mà không thành Phật được. Vì vậy dưới cái nhìn của Đại Thừa, dĩ nhiên A-la-hán thanh văn vẫn còn khác xa với Đức Phật. Nhưng mà các bộ phái đương thời thì nhìn nhận rằng là sự giải thoát của Đức Phật và các vị thanh văn không hề khác nhau. Nhưng mà cái nhìn của Đại Thừa chúng ta thấy là rất là xác đáng, chứ không phải là một cái nhìn vì phân chia bộ phái mà nhìn. Và khi Ngài Thiên Thai Trí Khải nhìn về bản môn thì các vị thấy rằng đó là một điều càng chính xác hơn nữa. Hay là nhìn về tích môn thì chúng ta thấy rằng Đức Phật phải trải qua vô lượng kiếp như vậy để trở thành Phật, chứ không hề đơn giản là trong một kiếp đời này. Mặc dầu các bản kinh về bộ phái Nguyên Thủy, Thượng Tọa Bộ v.v. đều thừa nhận cái hình thái Đức Phật có mặt trên cuộc đời, tức là từ cõi trời đâu xuất thế đó, rồi nhập thai xuất thai, hay là gọi là một cái từ chung là bát tướng hành đạo. Thì dựa vào những cái trạng thái đó để thừa nhận Đức Phật từ một thế giới mà với danh nghĩa là một vị Bồ Tát. Vì vậy để làm hạnh Bồ Tát mới có được tịnh độ của Phật. Các vị này muốn tịnh độ nhưng mà tịnh độ của Phật. Tịnh độ của Phật khác với cái tịnh độ của các vị Bồ Tát. Tịnh độ của Phật thì hoàn toàn thanh tịnh, nhưng mà cái tịnh độ của Bồ Tát nó tùy vào tâm của mỗi đối tượng chúng sinh mà có những tịnh độ khác nhau. Vì vậy khi Đức Phật dạy cho tất cả các vị này, tất cả chúng sinh là cõi Phật của Bồ Tát. Vậy thì bây giờ các vị đã phát tâm Bồ Đề và muốn có cái cõi tịnh độ của Phật thì các vị phải hành đạo Bồ Tát. Mà hành đạo Bồ Tát thì lấy chúng sinh làm tịnh độ. Cái câu này rất là tuyệt vời không? Phật dạy rằng tất cả chúng sinh là cõi Phật của Bồ Tát, hay là cõi tịnh độ của Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát phải lấy đối tượng chúng sinh, và tùy chúng sinh trong thế giới nào, tùy chúng sinh với hình thái nào thì trang nghiêm tịnh độ như thế ấy. Chính vì vậy mà Đức Phật dạy muốn xây dựng nhà phải xây dựng từ mặt đất, không thể xây dựng từ hư không. Cho nên nền tảng để mà các vị có Phật tịnh độ thì trực tâm là tịnh độ của Bồ Tát, thâm tâm tịnh độ của Bồ Tát, Bồ Đề tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Trực tâm, thâm tâm, Bồ Đề tâm thì cũng có những cái vị mà chú giải cái vấn đề khác nhau. Nhưng mà chúng ta cần hiểu một cái cách chung chung. Trực tâm là gì? Là cái tâm ngay thẳng, cái tâm chân chánh. Cho nên trong kinh nói câu này cũng có thể hiểu được một cách cơ bản. Trực tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sinh không vua vại để sanh sang nước đó. Như vậy trực tâm là nãy nói đến cái gì? Cái tâm chân chánh, ngay thẳng, không tà vại, không cong vẹo. Thâm tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Thì đây là khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh có tâm đầy đủ công đức để sanh sang nước đó. Thì đây ta thấy chữ thâm tâm này chúng ta được hiểu như là một chân tâm. Cái tâm thâm sâu có nghĩa là chân tâm, như một cái nơi tích chứa đầy đủ công đức vô lượng là chuyện đương nhiên rồi. Và kinh nói là Bồ Đề tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sinh có tâm đại thừa sanh sang nước đó. Thì tâm đại thừa là tâm gì? Tâm đại thừa là tâm lấy chúng sinh làm đối tượng để hóa độ và khởi đại bi tâm. Cho nên Bồ Tát cần phải phát tâm Bồ Đề để thực hành Bồ Tát đạo. Không phát tâm Bồ Đề không thọ Bồ Tát giới được. Vì giác ngộ điều gì mà phát tâm Bồ Đề? Trong khuyến pháp Bồ Đề tâm văn ngày xưa của Ngài Tỉnh Am, tôi cũng đã chia sẻ với đại chúng. Trong 10 điều phát tâm, trong đó có vì nghĩ đến sanh tử mà phát tâm Bồ Đề, vì nghĩ đến cái chúng sinh phát tâm Bồ Đề, ở trong đó có phát tâm tiểu, phát tâm đại, phát tâm thiên, phát tâm viên rồi đó. Cái nào là cái cách phát tâm theo Đại Thừa? Như vậy phát tâm theo Đại Thừa là lấy chúng sinh làm đối tượng phục vụ và hy sinh cho chúng sinh bằng tình yêu thương như là chính con của mình. Và đây là cách nhìn của Đức Phật, là thương chúng sinh như thương rau lá không khác. Phật rất có tâm Đại Thừa, bởi vì Phật đã phát Đại Thừa tâm từ vô lượng kiếp. Nhưng mà có thể rằng Đức Phật thấy những đệ tử của Ngài dường như là chưa đủ sức để đi con đường này. Vì vậy ai có nguyện vọng thì Đức Phật tán thán, nhưng Đức Phật không khuyến khích. Cho nên các cái vấn đề sau chúng ta về tự tìm hiểu. Nhẫn nhục là tịnh độ của Bồ Tát trì giới gì đó, tịnh độ Bồ Tát, tứ vô lượng tâm, tịnh độ Bồ Tát, chúng ta về tự đọc, tự hiểu ra. Tôi chỉ nêu những cái cốt lõi căn bản để cho chúng ta thấy rất rõ cái ý này. Cơ bản là trực tâm, thâm tâm, bồ đề tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Đây là những điều mà khi chúng ta được nắm vững rồi, tất cả các cái khác chỉ là những pháp số. Để chúng ta có một khái niệm về nội dung kinh này. Và trong cái phần dạy về bồ đề tâm này, Đức Phật có kết luận một câu: Bồ Tát muốn được cõi Phật thanh tịnh nên làm cho tâm thanh tịnh, tùy theo tâm thanh tịnh mà cõi Phật được thanh tịnh. Tức là sau khi dạy cho các vị này, thì bây giờ có một điều Đức Phật dạy là muốn được cõi Phật thanh tịnh nên làm cho tâm thanh tịnh, tùy theo tâm thanh tịnh mà cõi Phật được thanh tịnh, tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Cái này chúng ta thấy gì? Cái chủ đề của phẩm Phật Quốc cũng mang cái nghĩa này. Tức là cõi Phật, mà cõi Phật đây là cõi tâm, mà tâm ở đây là tâm thanh tịnh. Thành ra chủ đề của đây là nó đã vốn nói lên tất cả rồi. Và để muốn có cái tâm thanh tịnh đó thì Bồ Tát phải làm tất cả cái này: trực tâm, thâm tâm, bồ đề tâm, mọi thứ để trang nghiêm tịnh độ. Và tất cả những sự trang nghiêm này viên mãn thì có Phật quốc độ. Và Ngài kết luận rằng tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Và cái này để làm cho Xá Lợi Phất nghi ngờ, đứng về mặt đóng vai của một vị thanh văn, lấy tiêu biểu là Xá Lợi Phất là một người đại trí tuệ, mà trí tuệ của thanh văn. Cho nên là nói rằng tùy vào tâm tịnh thì Phật độ tịnh. Vậy thì bây giờ á, cõi nước này nó thật sự không thanh tịnh, vậy có nghĩa rằng tâm Phật không thanh tịnh sao? Xá Lợi Phất nghi ngờ là như vậy. Phật là vốn thanh tịnh thì cõi nước thanh tịnh, nhưng mà vì bây giờ tâm Phật thanh tịnh, tại sao cõi nước này không thanh tịnh? Vậy cõi nước này không thanh tịnh đồng nghĩa với tâm Phật không thanh tịnh à? Thì trong kinh mới nêu là gì? Phật biết tâm niệm của Xá Lợi Phất, cho nên Đức Phật mới hỏi là mặt trời mặt trăng có sáng chăng? Xá Lợi Phất nói là sáng, nhưng mà Đức Phật mới hỏi vậy người mù sao không thấy? Mặt trời vốn sáng nhưng mà người mù không thấy. Thì ở đây chúng sinh do tội chướng nên không thấy thế giới của Như Lai thanh tịnh trang nghiêm. Cũng vậy là mặt trời vốn sáng, người mù không thấy, đó là lỗi con mắt của người mù. Chứ không phải là do người mù thì mặt trời không sáng. Mặt trời vẫn sáng nhưng mà tại vì bị người này không thấy thôi. Cũng vậy, cõi Phật vốn thanh tịnh nhưng mà vì tâm của con người chưa thanh tịnh nên làm sao thấy cõi Phật được thanh tịnh. Cái này nó phản ánh qua câu chuyện của ai? Tô Đông Pha và Phật Ấn, có phải không? Một người có tâm như Phật thì nhìn thấy Ngài ngồi dáng giống như Phật. Còn người có tâm như bãi cước trâu cho nên nhìn cái người kia ngồi dáng như bãi cước trâu, có phải không? Tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Vậy thì nói ra cái bãi cước trâu đồng nghĩa với phản ánh cho tâm mình giống bãi cước trâu. Thì ở đây Đức Phật nói cũng vậy. Tâm Phật vốn thanh tịnh nhưng mà vì tâm chúng sinh còn phiền não che đậy cho nên không thấy được cõi Phật thanh tịnh. Cái này mang cái nghĩa gì? Thanh văn vẫn còn sự giới hạn. Tức là muốn nói lên thanh văn chưa đạt được đến thanh tịnh của cõi Phật. Còn một khoảng cách để đến với cảnh giới của Phật. Đừng nói tất cả các hình ảnh mày mang nghĩa lắm như là xem thường các bậc thánh. Không có. Biểu trưng thôi. Mang cái nghĩa còn nhìn nhận rằng là giữa cảnh giới của thanh văn và cảnh giới của chư Phật còn một khoảng cách xa. Ý hiểu như vậy là đủ rồi. Quan điểm tư tưởng rất rõ là như vậy. Cho nên Phạm Thiên Lo Kế, nói chung là những người này đã phát tâm bồ đề rồi, thuộc về cái cách nhìn của các vị mà có tinh thần Bồ Tát. Cho nên là Lo Kế Phạm Thiên là một vị vua của cõi trời, tha hóa tự tại. Thì cái này cho chúng ta thấy rằng là Lo Kế nói với Xá Lợi Phất rằng ông thấy nước của Đức Phật Thích Ca thanh tịnh như cõi trời tự tại. Nhưng mà Lo Kế vẫn còn một khoảng cách rất xa với Phật. Cho nên Lo Kế thấy nước thanh tịnh bằng cái thế giới của ông thôi. Có phải không? Chứ đâu có thấy được cái thế giới thanh tịnh của cái khác. Thì bằng nghiệp cảm, phước báo và tâm tu tới mức độ như vậy thì nhìn thấy thế giới thanh tịnh như vậy. Hay không? Ý này rất là tuyệt vời chứ. Phạm Thiên thì chỉ nhìn được thế giới của Phật thanh tịnh như cõi Phạm Thiên, chứ đâu nhìn hơn nữa được. Nhưng mà vẫn nhìn thấy ở cái góc độ gọi là giác ngộ hướng thượng. Khi ấy Phật ấn ngón chân xuống, tức thì cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới liền hiện ra trăm ngàn trân bảo trang nghiêm rực rỡ. Khi hiện ra cõi nước thanh tịnh trang nghiêm, bảo tích và 500 thiếu niên đều chứng vô sanh pháp nhẫn. 84,000 người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tổng kết nghĩa của phẩm này là như vậy. Ngày xưa chúng ta có cái câu là Như Lai án túc hải ấn phát quang nhữ nhự cử tâm trần lao tiên khởi đó. Đức Phật mà dậm cái chân xuống thôi thì cả đại địa này, biển nước này đều phát sáng hết. Còn chúng ta vừa khởi tâm thì phiền não trần lao khởi trước. Mang nghĩa là như vậy. Cho nên là khi Đức Phật thể hiện sự trang nghiêm đó thì nương vào quay thần của Đức Phật, Xá Lợi Phất mới thấy được cõi Phật trang nghiêm. Vì vậy các vị tham dự cái pháp hội thì sau này chúng ta sẽ học nhờ quay thần của Phật, thậm chí sau này nhờ quay thần của Di Ma mới được tham dự trong những cái pháp hội mà thuộc về dạng đặc biệt như thế. Thì đây tính cách tha lực bắt đầu có thể hiện ở trong đó. Và tha lực cũng là một phần quan trọng trong cái việc đưa Phật Pháp vào đời. Và đây là nhờ những cái điều đặc biệt hy hữu như vậy thì tất cả các thiếu niên trưởng giả này cùng với Bảo Tích đều là chứng vô sanh pháp nhẫn. Cái từ vô sanh pháp nhẫn khác với vô sanh nhẫn. Vô thanh nhẫn là các vị thánh A-la-hán. Vô sanh pháp nhẫn là để chỉ cho pháp ngã câu không của các vị Bồ-Tát. Và 84,000 người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thành Phật thì chưa, nhưng phát tâm thì có. Đây ai phát rồi? Đại thừa không? Cơ bản đại thừa là phải phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thôi chúng ta dừng bài học lại tại đây. Đi Đạo Phật. Chúng sanh